43. Phẩm Thiên Tử Mã Quyết Hỏi 89. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Khi Thiên Tử Mã Quyết vào lúc giữa đêm đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân Phật, rồi đứng qua một bên, bạch Thế Tôn: vừa rồi con có ý nghĩ như vậy, trên mặt đất có thể đi bộ qua hết thế giới này được không? Nay con xin hỏi Thế Tôn, có thể bằng đi bộ để đi đến tận cùng thế giới này không? Thế Tôn bảo: nay ông với ý nghĩa nào mà hỏi điều này? Thiên Tử bạch Phật: ngày xưa có một lần con đến chỗ Phạm Thiên Bà Già. Phạm Thiên thấy con từ xa đến, liền nói với con: hoan nghênh Thiên Tử Mã Quyết, nơi này là cõi vô vi, không sanh, không già, không bệnh, không chết, không bắt đầu, không kết thúc, không sầu ưu, khổ não. Khi ấy con suy nghĩ, đây có phải là con đường dẫn đến Niết Bàn? Vì sao vậy? Vì trong Niết Bàn không có sanh, già, bệnh, chết, sầu ưu, khổ não. Đó là chỗ tận cùng của thế giới. Nếu đó đúng là chỗ tận cùng của thế giới, thì có thể đi bộ qua thế gian. Thế Tôn bảo: vậy thần túc của ông như thế nào? Thiên Tử bạch Phật: giống như lực sĩ giỏi thuật bắn, mũi tên bay đi mà không bị cản. Ở đây đức thần túc của con cũng không bị chướng ngại như vậy. Thế Tôn bảo rằng: nay ta hỏi ông, tùy theo sở thích mà trả lời. Giống như có bốn người nam giỏi thuật bắn tên, bốn người bắn về bốn hướng. Nếu có người đi đến với ý muốn thu hết tên bốn hướng, khiến không rơi xuống đất, thế nào? Thiên Tử, người này rất là mau lẹ phải không, mới có thể khiến cho tên không rơi xuống đất? Thiên Tử nên biết, trước khi mặt trời mặt trăng lên, có vị thiên tử đi bộ nhanh. Ông đi lại tiến dừng còn nhanh chóng hơn người gom tên này. Nhưng cung điện mặt trời mặt trăng đi còn lẹ hơn cả người gom tên và vị thiên tử này. Tính gom sự mau lẹ của người kia, vị thiên tử cùng cung điện mặt trời mặt trăng vẫn không bằng sự mau lẹ của trời Tam Thập Tam. Tính sự mau lẹ của trời Tam Thập Tam không bằng sự mau lẹ của trời Diễm. Thần đức mà các chư thiên có được như vậy đều không bằng nhau. Giả sử này ông có thần đức này như các vị thiên kia, từ kiếp này sang kiếp khác cho đến trăm kiếp, ông cũng không thể nào đi đến chỗ tận cùng của thế giới. Vì sao vậy? Vì phương vực địa giới không thể tính toán được. Thiên Tử nên biết, vào đời quá khứ lâu xa, ta từng làm vị tiên tên Mã Quyết giống tên như ông. Dục ái đã sạch, bay giữa hư không không gì ngăn ngại. Khi ấy thần túc của ta khác với mọi người, trong khoảnh khắc búng ngón tay đã có thể thu những mũi tên từ bốn hướng này, khiến không cho rơi xuống. Lúc ấy do có thần túc này nên ta suy nghĩ, nay ta có thể bằng thần túc này đi đến tận cùng mé bờ thế giới hay không? Ta liền đi khắp thế giới nhưng không thể đến chỗ tận cùng bờ gọi của nó. Sau khi qua đời, ta liền tiến tu đức nghiệp mà thành Phật đạo. Dưới cây Thọ Dương, ngồi ngay thẳng tư duy về những việc làm đã từng trải xưa kia. Trước kia vốn là tiên nhân, đã dùng thần đức này mà vẫn không thể đến chỗ tận cùng mé bờ của nó. Vậy phải dùng thần lực gì để đến chỗ cứu cánh tận cùng của nó? Bây giờ ta lại suy nghĩ, cần phải nương vào tám phẩm đạo hiền thánh, sau đó mới đạt đến chỗ tận cùng biên tế sanh tử. Những gì là tám phẩm đạo hiền thánh? Đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thiên Tử, lại nữa nên biết, đó gọi là tám phẩm đạo hiền thánh, khiến đạt đến chỗ tận cùng biên tế của thế giới. Hằng xá chư Phật trong quá khứ đã đạt đến chỗ tận cùng của thế giới, tất cả đều bằng tám phẩm đạo hiền thánh này để đạt cứu cánh thế giới. Giả sử chư Phật trong tương lai mà xuất hiện cũng sẽ bằng tám phẩm đạo hiền thánh này để đạt đến chỗ tận cùng biên tế. Bây giờ Thế Tôn liền nói bài kệ này: chân bước không cứu cánh đến tận cùng thế giới, mặt đất rộng vô cùng, thần túc chẳng thể vượt. Kẻ phàm ý giả tưởng, khởi mê hoặc trong đó, không rõ pháp chân chánh, trôi lăn trong năm đường, tám phẩm đạo hiền thánh, lấy đó làm thuyền bè. Sở hành của chư Phật đạt cùng tận thế gian. Giả sử Phật tương lai Di Lặc cùng tất cả cũng bằng tám phẩm đạo đến tận cùng thế giới. Cho nên người có trí tu đạo hiền thánh này, ngày đêm hành tu tập liền đến chỗ vô vi. Thiên tử Mã Quyết sau khi nghe Như Lai nói tám phẩm đạo hiền thánh, liền ở trên chỗ ngồi dứt sạch trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh. Lúc ấy thiên tử liền đảnh lễ sát chân, nhiễu Phật ba vòng rồi lui đi. Ngay ngày hôm ấy, thiên tử kia liền dùng đủ loại hoa trời rải lên Như Lai, rồi nói kệ này: trôi lăn mãi sanh tử, muốn đi tận thế giới, tám phẩm đạo hiền thánh không biết lại không thấy. Nay con đã kiến đế, lại nghe tám phẩm đạo, liền được tận bờ mé nơi chư Phật đã đến. Thế Tôn ấn khả những điều thiên tử kia nói. Thiên tử kia thấy Thế Tôn đã ấn khả, liền đảnh lễ sát chân Thế Tôn rồi lui đi. Thiên tử kia sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: này ta sẽ nói trai pháp tám quan của hiền thánh. Các ngươi hãy ghi nhớ kỹ, tùy hỷ mà phụng hành. Các tỳ kheo vâng lời Phật dạy. Thế Tôn bảo: sao gọi là trai pháp tám quan? Một là không sát sanh, hai là không lấy của không cho, ba là không dâm dục, bốn là không nói dối, năm là không uống rượu, sáu là không ăn phi thời, bảy là không nằm ngồi trên giường cao rộng, tám là tránh xa việc đờn ca sướng hát và xoa hương thơm vào mình. Tỳ kheo gọi đó là trai pháp tám quan của hiền thánh. Lúc ấy Ubali bạch Phật: tu hành trai pháp tám quan như thế nào? Thế Tôn bảo: này Ubali, thiện nam thiện nữ, vào ngày thứ 8, 14, 15 đến chỗ Sa Môn hoặc tỳ kheo trưởng lão, tự xưng tên họ rằng: con từ sáng đến tối như A La Hán, giữ tâm không di động, không dùng dao gậy gia hại chúng sanh, ban vui khắp tất cả. Này con thọ trai pháp, nhất thiết không vi phạm, không khởi tâm sát. Con tu tập giáo pháp chân nhân kia, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu, không ăn quá ngọ, không ngồi chỗ cao rộng, không tập ca múa sướng hát và thoa hương vào mình. Nếu người có trí tuệ hãy nói như vậy, nếu là người không có trí tuệ nên dạy nói như vậy. Lại nữa, tỳ kheo kia nên chỉ dạy từng điều một, đừng để sai sót, cũng đừng để vượt quá. Lại nên dạy cho phát thệ nguyện. Ubali bạch Phật: nên phát thệ nguyện như thế nào? Thế Tôn bảo: người ấy nguyện rằng, nay con bằng trai pháp tám quan này sẽ không đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cũng không rơi vào nơi tám nạn, không ở biên địa, không rơi vào nơi tệ ác, không theo tri thức ác, con phụng sự cha mẹ chân chánh, không có tà kiến, sanh vào trung bộ, được nghe pháp thiện, tư duy phân biệt, thành tựu pháp trụy pháp, đem công đức trai pháp này giếp lấy pháp lành của tất cả chúng sanh, đem công đức này huệ thí cho họ, giúp cho người kia thành đạo vô thượng chánh chân, đem phước của thệ nguyện này bố thí để thành tựu ba thừa, khiến cho không bị thối lui giữa chừng, lại đem trai pháp tám quan này để học Phật đạo, Bích Chi Phật đạo, A La Hán đạo. Những người học chánh pháp ở các thế giới cũng đều tập theo nghiệp này. Giả sử trong tương lai khi Phật Di Lặc xuất hiện ở đời, Như Lai chí chân đặng chánh giác, người nào gặp hội kia thì sẽ được độ ngay. Khi Phật Di Lặc xuất hiện ở đời, có ba hội thanh văn. Hội đầu có 96 ức chúng tỳ kheo, hội thứ hai có 94 ức chúng tỳ kheo, hội thứ ba có 92 ức chúng tỳ kheo, đều là A La Hán các lầu đã sạch. Cũng gặp vua ấy cùng giáo thọ sư của đất nước ấy, và như vậy không để cho thiếu sót. Ubali bạch Thế Tôn: nếu thiện nam thiện nữ kia tuy trì trai tám quan nhưng không phát thệ nguyện, há không được công đức lớn hay sao? Thế Tôn bảo: tuy được phước kia, nhưng phước không đáng nói. Vì sao vậy? Nay ta sẽ nói. Trong đời quá khứ, có vua tên Bảo Nhạc, cai trị bằng pháp, không có tà dạy, thống lãnh cõi Di Phù Đề này. Bây giờ có Phật tên Bảo Tàng Như Lai, chí chân đặng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn xuất hiện ở đời. Vua kia có người con gái tên Mâu Ni, dung mạo đặc thù, mặt như màu hoa đào, đều do đời trước cúng dường chư Phật mà được như vậy. Bây giờ Phật kia cũng có ba hội chúng. Hội đầu tiên gồm chúng 1,068,000 tỳ kheo. Hội thứ nhì gồm chúng 1,006,000 tỳ kheo. Hội thứ ba gồm chúng 1,003,000 tỳ kheo, đều là A-la-hán các lậu hoặc đã sạch. Khi ấy, Phật kia thuyết pháp như vậy cho các đệ tử: các tỳ kheo hãy nhớ nghĩ tọa thiền, chớ có biếng nhác. Lại hãy tìm cầu phương tiện tụng tập kinh giới. Thị giả của Phật kia tên là Mãn Nguyện, đa văn đệ nhất, như tỳ kheo A Nan đa văn tối thắng hôm nay của ta. Lúc ấy, tỳ kheo Mãn Nguyện kia bạch Phật Bảo Tàng: có những tỳ kheo các căn ám độn, cũng không siêng năng đối với pháp thiền định, lại cũng không tụng tập, Thế Tôn đặt họ vào nhóm nào? Phật Bảo Tàng bảo: nếu có tỳ kheo nào các căn ám độn, không thể hành pháp thiền, nên tu ba nghiệp pháp thượng nhân. Thế nào là ba? Tọa thiền, tụng kinh, khuyến hóa. Như vậy Phật kia thuyết pháp di diệu cho các đệ tử như thế. Bây giờ có tỳ kheo trưởng lão không thể tu hành pháp thiền. Tỳ kheo ấy suy nghĩ: nay ta tuổi già yếu, không thể tu pháp thiền kia, vậy ta nên thỉnh nguyện hành pháp khuyến trợ. Lúc ấy tỳ kheo trưởng lão kia vào trong thành Giả Mã, xin dầu mè đốt đuốc, hằng ngày đến cúng dường Như Lai Bảo Tàng, khiến cho ánh sáng không dứt. Khi ấy công chúa Mâu Ni thấy tỳ kheo trưởng lão này đi khắp các nẻo đường để cầu xin, liền hỏi: tỳ kheo, hôm nay thầy cầu xin vật gì vậy? Tỳ kheo đáp: công chúa nên biết, tuổi tôi đã già yếu, không thể hành pháp thiền, cho nên cầu xin dầu để cúng dường Phật, thắp sáng liên tục cho Phật. Công chúa khi nghe danh hiệu Phật vui mừng hớn hở, không thể tự chế, bạch với tỳ kheo trưởng lão: tỳ kheo, thầy chớ cầu xin ở nơi khác, chính tôi sẽ cung cấp cúng dường hết cả dầu lẫn đèn. Từ đó tỳ kheo trưởng lão nhận sự bố thí của cô ấy, hàng ngày lấy dầu cúng dường Như Lai Bảo Tàng và nguyện đem công đức này hồi hướng đạo vô thượng chánh chân, miệng tự nói rằng: con tuổi đã già yếu, các căn lại chậm lục, không có trí huệ để tu thiền, xin nhờ công đức này mà khỏi đọa vào ác thú, trong tương lai được gặp Thế Tôn giống như Như Lai Bảo Tàng ngày nay, gặp thánh chúng như thánh chúng ngày nay, thuyết pháp cũng như ngày nay. Như Lai Bảo Tàng biết được tâm niệm của tỳ kheo ấy, liền mỉm cười, miệng phát ra ánh sáng năm màu và nói rằng: trải qua vô số A Tăng kỳ kiếp nữa, ông sẽ thành Phật, hiệu là Như Lai Đăng Quang, chí chân đặng chánh giác. Bây giờ tỳ kheo trưởng lão hết sức vui mừng, thân tâm kiên cố, ý không thối chuyển, vẻ mặt rạng rỡ khác với ngày thường. Khi ấy tỳ kheo ấy có nhan sắc khác thường. Công chúa Mâu Ni liền hỏi: hôm nay nhan sắc của thầy cực kỳ vi diệu, rạng rỡ khác với ngày thường, có điều gì đắc ý chăng? Tỳ kheo đáp: công chúa nên biết, vừa rồi tôi đã được Như Lai rưới nước cam lộ lên đỉnh đầu. Công chúa Mâu Ni hỏi: Như Lai rưới nước cam lồ lên đảnh là như thế nào? Tỳ kheo đáp: tôi được Như Lai Bảo Tàng thọ ký rằng, qua vô số A Tăng kỳ kiếp trong tương lai, tôi sẽ thành Phật, hiệu là Như Lai Đăng Quang, chí chân đặng chánh giác, nên thân tâm tôi kiên cố, ý không thối chuyển. Công chúa, tôi đã được Như Lai ấy thọ ký như vậy. Công chúa hỏi: Đức Phật ấy có thọ ký cho tôi không? Tỳ kheo trưởng lão đáp: tôi cũng không biết ngài có thọ ký cho cô hay không. Sau khi nghe tỳ kheo nói, công chúa liền đi cổ xe lộng lẫy đến chỗ Như Lai Bảo Tàng, đảnh lễ sát chân ngài, rồi ngồi qua một bên và bạch Phật rằng: nay con là thí chủ thường cúng dầu, nhưng Thế Tôn không thọ ký và thọ ký tỳ kheo kia. Như Lai Bảo Tàng đáp: phát tâm cầu nguyện còn được phước khó lường, huống gì là đem của cải bố thí. Công chúa Mâu Ni nói, nếu Như Lai không thọ ký cho con thì con sẽ tự đoạn mạng căn. Bảo tàng Như Lai đáp, phàm mang thân người nữ thì không thể mong làm chuyển luân thánh dương, không thể mong làm đế thích, không thể mong làm phạm thiên, không thể mong làm ma dương, cũng không thể mong làm Như Lai. Công chúa hỏi, con nhất định không thể thành đạo vô thượng hay sao? Phật Bảo Tàng đáp, có thể. Này Mâu Ni nữ, cô có thể thành đạo vô thượng chánh chân. Nhưng công chúa nên biết, vô số A Tăng kỳ kiếp trong tương lai có Phật xuất thế là thiền tri thức của cô. Vị Phật ấy sẽ thọ ký cho cô. Khi ấy công chúa bạch Phật rằng, người nhận thanh tịnh, còn thí chủ thì quế trượt hay sao? Phật Bảo Tàng bảo, điều ta nói ở đây là tâm ý thanh tịnh, phát nguyện kiên cố. Công chúa nói xong, liền đứng dậy đảnh lễ sát chân, nghĩa Phật ba vòng, rồi ra đi. Ubali nên biết, qua vô số A Tăng kỳ kiếp, Phật Đăng Quang mới xuất hiện ở đời, quá độ nước lớn Bát Đầu Ma. Có chúng tỳ kheo gồm 60 vạn 8 ngàn người vây quanh, được nhà vua và dân dân đến cúng dường. Lúc ấy, trong nước có vua tên Đề Ba Diên Na, trị đời đúng pháp, thống lãnh cảnh giới Diêm Phù này. Bây giờ vua thỉnh Phật và chúng tỳ kheo thọ thực. Và buổi sáng, Phật Đăng Quang khoác y, cầm bát, dẫn các tỳ kheo vào thành. Bây giờ có con trai Bà La Môn tên Di Lặc, dung mạo tuấn tú, một mình nổi bật trên tất cả đại chúng, y như phạm thiên, tụng đọc thông suốt các bộ kinh, hiểu rõ các bộ sách và các chú thuật, thông suốt thiên văn địa lý, không thứ gì không biết. Khi từ xa trông thấy Phật Đăng Quang có dung mạo đặc biệt hiếm có trên đời, các căn vắng lặng, 32 tướng, 80 vẻ đẹp, trang nghiêm thân, ông ấy liền sanh tâm quan hỷ, phát sanh thiện tâm, suy nghĩ rằng trong sách có nói Như Lai xuất hiện ở đời là việc rất khó gặp, lâu lắm mới có một lần, cũng như hoa u đàm lâu lắm mới nở, ta cần phải đến xem thử. Bà La Môn bèn tự tay cầm 5 bông hoa đến chỗ Thế Tôn và nghĩ rằng ai có 32 tướng, người ấy được gọi là Phật. Ông đem 5 nhánh hoa rải lên thân Như Lai và tìm 32 tướng, nhưng chỉ thấy 30 tướng, còn 2 tướng nữa thì không thấy. Tức thì trong lòng hồ nghi rằng, vì sao ta quan sát Thế Tôn mà không thấy tướng lưỡi dài và tướng mã âm tàn? Ông ấy liền nói kệ, nghe có 32 tướng của bậc đại trượng phu, nay không thấy 2 tướng, có đủ tướng hảo chăng? Thiếu tướng mã âm tàn, trinh khiết không dâm chăng? Không thấy tướng lưỡi dài, liếm tai che khắp mặt, mong hiện tướng cho thấy để con sạch nghi ngờ, xin cho con được thấy tướng mã âm và lưỡi. Khi ấy Phật Đăng Quang liền dập định, khiến cho Bà La Môn thấy 2 tướng đó. Phật Đăng Quang lại hiện tướng lưỡi rộng dài liếm đến 2 tay và phóng ra ánh sáng lớn. Ánh sáng ấy sau đó trở vào đỉnh đầu. Khi Bà La Môn thấy Như Lai có đầy đủ 32 tướng, hết sức vui mừng, nói rằng, cuối nguyện Thế Tôn xem xét, con xin dâng lên Như Lai 5 bông hoa này và xin đem thân này cúng dường Thế Tôn. Sau khi vị ấy phát nguyện, 5 bông hoa liền biến thành đài bảo trên không trung hết sức vi diệu, có 4 trụ, 4 cổng. Thấy có đài lưới ngọc, vị ấy rất vui mừng, lại phát nguyện rằng, xin cho trong tương lai con được làm Phật như Phật Đăng Quang, đệ tử đi theo cũng y như vậy. Biết những ý nghĩ trong tâm Bà La Môn, Phật Đăng Quang liền mỉm cười. Theo thường pháp của chư Phật Thế Tôn, nếu khi thọ ký Thế Tôn mỉm cười thì miệng phát ra ánh sáng 5 màu, chiếu khắp 3.000 đại thiên thế giới. Khi ánh sáng đã chiếu 3.000 đại thiên thế giới thì ánh sáng mặt trời, mặt trăng không còn. Sau đó ánh sáng trở vào trên đảnh. Nếu lúc Như Lai thọ ký làm Phật thì ánh sáng nhập vào trên đảnh. Nếu lúc thọ ký Bích Chi Phật thì ánh sáng từ miệng phát ra rồi vào lại trong miệng. Nếu thọ ký Thanh Văn thì ánh sáng nhập vào vai. Nếu thọ ký Sanh Thiên thì lúc ấy ánh sáng nhập vào trong cánh tay. Nếu thọ ký Sanh Làm Người thì lúc ấy ánh sáng nhập vào hai bên hông. Nếu thọ ký Sinh Ngà Quỷ thì ánh sáng vào nách. Nếu thọ ký Sinh Súc Sanh thì ánh sáng vào đầu gối. Nếu thọ ký Sinh Địa Ngục thì ánh sáng vào gót chân. Lúc ấy Bà La Môn thấy ánh sáng vào đỉnh, vui mừng hớn hở không xiết kể, liền trải tóc lên đất và nói lời này, nếu Như Lai không thọ ký cho con thì ngay chỗ này con tự đoạn các căn. Phật Đăng Quang biết những ý nghĩ trong tâm Bà La Môn. Phật Đăng Quang liền bảo: ông hãy mau đứng dậy, đời Di Lai ông sẽ thành Phật, hiệu Thích Ca Văn Như Lai, chí chân đặng chánh giác. Ma Nạp sau khi nghe Phật thọ ký, xin lòng hớn hở không xiết kể, liền ngay nơi đó mà đắc biến hiện tam muội, vọt lên hư không cách mặt đất 7 dặm, chắp tay hướng về Như Lai Đăng Quang: này Ubali, ông chớ có nhận xét ai khác, tỳ kheo trưởng lão vào thời Như Lai Bảo Tàng lúc bấy giờ không ai khác mà chính là Như Lai Đăng Quang lúc ấy, còn công chúa Mâu Ni lúc ấy chính là ta bây giờ. Lúc ấy Như Lai Bảo Tàng đã đặt tên hiệu cho ta là Thích Ca Văn. Này ta vì nhân duyên ấy nên nói trai pháp tám quan này. Hãy phát thệ nguyện, không nguyện thì không quả. Vì sao vậy? Nếu người nữ kia phát thệ nguyện, ngày kiếp ấy thành tựu sở nguyện đó. Nếu tỳ kheo trưởng lão không phát thệ nguyện thì trọn không thành Phật đạo. Phước của thệ nguyện không thể ghi kể, dẫn đến chỗ cam lộ diệt tận. Này Ubali, ông hãy học điều này như vậy. Ubali sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.